truyện đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ. Người đọc Tưởng Dung. Quyển 1, chương 6. Trên công đường Khai Phong phủ thẩm vấn phò mã, Trần Thế Mỹ giả hoạt khiến người ngoài tức giận. Khai Phong phủ nha, kiến trúc khoáng đạt, trang nghiêm túc mục. Phía trước là sảnh, sau là phòng ốc. Bên trái là tổ miếu, bên phải là xã tắc. Cửa nặng, đường nhiều. Đường và cửa to nhỏ khác nhau khiến Kim Kỳ nhìn mà hoa cả mắt, tựa như bước vào mê cung. Trái quanh phải co, ngoằn ngoằn mèo mèo, hệt như quanh quẩn trong trận đồ bát quái. Mãi một lúc sau Kim Kỳ mới đến được nơi có thể dừng chân. Xã tắc, tên một loại tổ miếu. Đứng trước giường của Tần Hương Liên, Kim Kỳ vừa quan sát Công Tôn tiên sinh đang chẩn bệnh cho Tần Hương Liên, vừa đánh giá gian xương phòng mà mình đang đứng này. Cửa sổ dán giấy trắng, thủng lỗ gió lùa vào. Cửa gỗ sơn đen, bong tróc, bàn gỗ tròn, hãy còn tốt, chân bàn còn đầy đủ, bốn cái ghế gỗ nhỏ, chân ngắn củi. Một bình trà sứ men xanh, mất nắp, bốn chén trà sứ men trắng, tróc men, một cái giường chế từ phản gỗ, cứng quèo, màn hoa trắng trên giường, đầy những mảnh vụn vá. Nhất thời trong lòng Kim Kiền lạnh đi nửa phần. Khai Phong phủ này tiết kiệm đến vậy, sợ rằng cơm ngon canh ngọt cũng chẳng có. Đại nhân, Tần Hương Liên chỉ bị thương ngoài da, lại đi đường mệt nhọc, cộng thêm khi ngăn kiệu kêu an có khả năng đập đầu xuống đất, nhất thời hôn mê, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại thôi. Công tôn sắc bắt mặt xong, đứng dậy nói với bao đại nhân phía sau. Kim Kiền bên cạnh thầm tặc lưỡi, Công Tôn tiên sinh quả nhiên là có bản lĩnh, rốt cuộc cũng chẩn đoán được hầu hết bệnh tình của Tần Hương Liên. Có điều vẫn còn may, chưa chẩn đoán ra được trên bàn tọa của Tần Hương Liên có một dấu chân rất to. Bao đại nhân nghe thấy lời Công Tôn tiên sinh, vừa đưa tay vuốt râu, gật gật đầu nói, vất vả cho tiên sinh rồi. Nói xong, liền quay hỏi Kim Kiền, vị huynh đệ này không biết có quan hệ như thế nào với Tần Hương Liên, vì sao lại thay Hương Liên kêu oan trước kiệu của bản phủ? Kim Kỳ nghe xong vội vàng sửa lại y phục định trả lời, không ngờ hai tiểu quỷ bên cạnh đã kiếp lời.
Huynh ấy là thần tiên ca ca, là người trời phái xuống giúp đỡ bọn cháu.
Hai đứa bé đồng thanh nói. Thần tiên ca ca, bao đại nhân không khỏi sửng sốt. Kim Kỳ nhất thời ngượng ngùng cười khổ, vội nói rõ.
Bẩm đại nhân, Thảo Dân là Kim Kỳ, chuyện là...
Thế là Kim Kỳ đem ngọn ngành sự việc nhất thời bẩm báo. Ngoài ra còn thêm mắm, thêm muối, cũng không quên quở trách cả tên tri phủ đầu heo kia nữa. Chỉ là đặc biệt tỉnh lược đi thân phận mình là người từ tương lai đến, đồng thời là đệ tử đích truyền của hai lão quái sư phụ. Bao đại nhân nghe xong, sắc mặt bỗng trầm xuống, nhíu mày không nói. Không khí trong phòng nhất thời ngưng động, nặng nề đè xuống hai người. Công Tôn Sắc ở bên vừa nhìn liền biết đại nhân không vui, lập tức tiến lên một bước chuyển đề tài. Vị Kim tiểu huynh đệ này, chuyện ngươi nói có bằng chứng gì không?
Đương nhiên có.
Có bằng chứng, một giọng nói phát ra từ trên giường. Mọi người đều quay lại nhìn, Tần Hương Liên đã tỉnh, đang cố gắng để ngồi dậy thẳng dậy. Công Tôn tiên sinh vội vàng đến bên giường đỡ lấy Tần Hương Liên nói, thương thế trên người ngươi rất nghiêm trọng, không thể động vọng. Hai đứa trẻ cũng nhào tới, ôm chặt lấy mẫu thân. Tần Hương Liên thấy thế, cố cử động người, quỳ trên giường sầu não nói, đại nhân, Trần Thế Mỹ tán tận lương tâm, Tần Hương Liên đã chẳng có chỗ nào để đi, chỉ đành cáo trạng lên đại nhân, mong bao đại nhân làm chủ cho dân phụ. Dứt lời, Tần Hương Liên đem thanh đao vẫn ôm chặt trong tay, ngay cả khi hôn mê, dâng lên bao đại nhân. Bao đại nhân nhận lấy thanh đao tỉ mỉ quan sát, bất giác đôi lông mày nhíu chặt, thở dài một tiếng nói, Tần Hương Liên, những khổ sở vất vả ngươi phải chịu, bản phủ đã hiểu rõ, ngươi cứ an tâm, bản phủ sẽ làm chủ cho ngươi, ngươi đứng dậy đi. Tần Hương Liên nghe xong liền khấu đầu bái lại, sau đó mới thay đổi tư thế ngồi trên giường. Bao đại nhân đưa thanh đao cho Công Tôn tiên sinh lại nói,
may là ngươi đại nạn không chết, thoát khỏi miệng hùm, cũng là trời xanh có mắt.
Tần Hương Liên khe khẽ gật đầu nói, lời bao đại nhân nói rất đúng, Nếu như không có hai vị ân công ra tay tương trợ, e rằng mẹ con Hương Liên đã sớm không còn trên thế gian này nữa.
Hai vị đại ân công? Bao đại nhân hỏi. Hai vị ân công mà ngươi nói, một trong hai người đó có phải chính là tiểu huynh đệ này không?
Hương Liên gật đầu. Đúng vậy, đó là Hàn Kỳ định đó, khi đó Hàn Kỳ định giết mẹ con Hương Liên. May mắn thay, vị ân công này đã ra tay tương cứu, đem những lời trực ngôn khẳng khái mà lay động Hàn Kỳ, mẹ con Hương Liên mới có thể thoát nạn. Kim Kiền nghe xong bỗng cảm thấy đau đầu, lòng thầm nói, lúc đó chẳng qua là kế hoãn binh, vì bảo toàn cái mạng nhỏ của mình nên mới uống mấy tấc rưỡi mà tương trợ. He he, như vậy mà cũng có thể đổi lại được mỹ danh sao? Cái giá của anh hùng thời cổ đại cũng quá rẻ đi chứ. Nhưng lại thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, Kim Kiền chỉ có thể đâm lao thì phóng luôn theo lao, đã mang tiếng anh hùng lại càng phải quyết tâm đến cùng. Vì thế Kim Kiền bước lên chắp tay lại, nặng ra một nụ cười nói, chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Bao đại nhân và công tôn tiên sinh nghe xong, thấy thiếu niên này tuổi đời còn nhỏ lại có cử chỉ đại nghĩa như vậy, nhất thời thầm tán thưởng. Công tôn tiên sinh khẽ gật đầu, bao đại nhân thì vuốt râu cười. Kim Kiền ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng kêu khổ thấu trời. Lát sau bao đại nhân lại hướng Tần Hương Liên hỏi, Vậy không biết vị ân công
còn lại mà ngươi nhắc đến là nhân vật nào?
Khuôn mặt Tần Hương Liên hiện lên vẻ khó xử nói, bẩm bao đại nhân, không phải là Hương Liên không trả lời, chỉ là Hương Liên từ đầu chí cuối vẫn không biết danh tính của ân công. Hương Liên miệng nói không biết, nhưng hai tiểu quỷ kia lại không nghĩ thế, chỉ cảm thấy rất có hảo cảm với vị ba bá mặt đen này, vì thế cướp lời nói.
Huynh ấy là Đại Hà Thần Ti Ca Ca.
Lúc này, không những bao đại nhân sửng sốt mà ngay cả công tôn tiên sinh, vốn túc trí ra mưa cũng mù mờ chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Hai đứa trẻ kia lại vô cùng vui vẻ, đứng lên hoa tay múa chân. Đứa bé trai nói, Đại Hà Thần Tiên Ca Ca rất lợi hại à, huynh ấy biết bay, thoát một cái đã chẳng nhìn thấy đâu. Đứa bé gái cũng nói, là thật đó, giống như Thần Tiên Ca Ca vậy, mới quay đi thôi là đã không thấy bóng dáng đâu. Còn nữa, Đại Hà Thần Tiên Ca Ca có thể đánh người xấu. Người xấu vừa nhìn thấy Đại Hà Thần Tiên Ca Ca thì sợ hãi bỏ chạy, rất lợi hại. Còn nữa cơ, Đại Hà Thần Tiên Ca Ca.
Bô bô, ba la, xì xà, xì xồ. Bên kia hai tiểu quỷ hứng chí nói, bên này bao đại nhân và công tôn tiên sinh khó mà chịu thêm. Hai đứa trẻ này, trái một câu Thần Tiên Ca Ca, phải một câu Đại Hà Thần Tiên Ca Ca. Thần tiên lớn nhỏ bay đầy trời, nói tới mức hai người đầu như nở hoa. Hai mắt mờ đi, lại thấy Tần Hương Liên vẻ mặt ngượng ngùng, còn Kim Kiền phía sau thì cứ cười ngượng mãi, mắt lãng đi chỗ khác. Đúng lúc này bỗng nghe thấy bên ngoài cửa có người bẩm báo. Bẩm đại nhân, Triển đại nhân đã hồi phủ, đang ở phía ngoài cầu kiến. Bao đại nhân vừa nghe liền tỏ vẻ vui mừng, vội vàng nói, mau mời vào. Vừa dứt lời cửa phòng đã mở ra, một người tiến vào. Người này thân mặc quan bào đỏ, đầu đội mũ quan đen, trên mũ có hai sợi dây đỏ dài rủ xuống trước ngực, lưng đeo đai ngọc đen, chân mang giày đen hơi bạc màu, thân hình thẳng đứng, vai rộng eo thon, mày mắt sáng như sao, khuôn mặt tuấn tú nho nhã, giữa trán tỏa ra ba phần hiệp nghĩa, ba phần nho nhã, ba phần uy nghiêm. Người mới đến chắp hai tay lại sang sảng nói, Triển chiêu bái kiến bao đại nhân.
Ân công, Đại Hà Thần Tiên Ca Ca.
Ba tiếng kêu vang lên đồng thời. Hai đứa nhỏ bổ nhào đến bên người Triển chiêu, mỗi đứa một bên, nắm lấy quần quan bào màu đỏ của Triển chiêu chẳng chịu buông ra. Tần Hương Liên lại càng kích động, thiếu chút nữa là nhào từ trên giường xuống dưới đất. Chỉ có Kim Kiền là vẫn trấn tĩnh, khoanh tay lại, hất cầm lên thầm nghĩ. Ai da, quả nhiên là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Nhìn Triển chiêu trước mặt, quan bào trên người này, dáng vẻ này, khí thế này, cái eo nhỏ này, phụ phụ. Thật đúng là hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nhường, người gặp người yêu. Bao đại nhân và công tôn tiên sinh thấy vậy, nhất thời hiểu rõ. Bao đại nhân khẽ lắc đầu, cười nói.
Thì ra Ân Công mà mấy vị luôn miệng nói tới lại chính là hắn. Tần Hương Liên không hiểu hỏi:
Lẽ nào đại nhân biết Ân Công?
Tôn Tiên Sinh bước lên nói: Tần Hương Liên, người có biết người này là ai không? Tần Hương Liên lắc đầu. Công Tôn Tiên Sinh lại nói: Người này chính là Ngự Tiền Tứ Phẩm Thế Đao Hộ Vệ, được đích thân Thánh Thượng Ngự Phong Ngự Miêu Triển Chiêu Triển Hộ Vệ. Lúc này Tần Hương Liên bừng tỉnh, vội quỳ trên giường phủ phục xuống nói:
Tần Hương Liên đa tạ ơn cứu mạng của Triển đại nhân.
Hai đứa bé thấy thế cũng quỳ xuống học theo:
Đa tạ ơn cứu mạng của Triển đại nhân.
Diên Kiền thấy vậy nghĩ: Ây da, mọi người đều quỳ rồi, mình không nên lập dị khác mọi người, mau quỳ thôi. Thế là cũng vội quỳ xuống hô to:
Triển đại nhân cứu mạng, đa tạ đa tạ.
Triển Chiêu thấy vậy vội đỡ hai đứa trẻ bên người đứng lên, lại nói với Diên Kiền và Tần Hương Liên: Mau mau đứng dậy, Triển mỗ sao dám nhận lễ này. Lúc này mọi người mới đứng lên, ai về vị trí nấy. Bao đại nhân nhìn Triển Chiêu khuôn mặt mang theo vẻ tán thưởng, lại hướng Tần Hương Liên hỏi: Người không tới phủ nhà đánh trống kêu oan mà lại ngăn kiểu oan, có phải là do Triển hộ vệ chỉ cho không? Tần Hương Liên hơi khựng lại một chút rồi trả lời:
Thưa đúng vậy, vì sao đại nhân lại biết?
Bao đại nhân vuốt râu mỉm cười, trầm mặt không nói. Công Tôn Tiên Sinh thấy thế liền giải thích:
Đại nhân đã sớm ra lệnh rõ ràng, phàm là một án hai lần cáo trạng, bất luận vì nguyên do gì, trước tiên đều phải chịu 20 trượng để răn đe khiển trách. Triển hộ vệ tất nhiên biết quy tắc này, thế nên mới bày cho ngươi ngăn kiệu oan, giúp ngươi tránh được 20 trượng trách phạt này.
Tần Hương Liên nghe xong rất cảm động, lại muốn bái tạ, nhưng Triển Chiêu đã bước tới ngăn lại. Triển Chiêu đỡ lấy Tần Hương Liên, xoay người nói với Bao đại nhân:
Đại nhân, Tần Hương Liên có kỳ oan.
Bao đại nhân lại khoát tay cắt ngang lời của Triển Chiêu, nghiêm nghị nói:
Triển hộ vệ không cần lo lắng, bản phủ đã biết Trần Thế Mỹ làm nhiều điều ác, bản phủ sẽ cho người đến phò mã phủ bắt người.
Kim Kiền vừa nghe suýt chút nữa ngã nhào.
My God, không phải giỡn chơi chứ, Trần Thế Mỹ là phò mã chứ có phải Trương Tam Lý Tứ bán bánh nướng ngoài phố đâu.
Lão Bao ngài kích động một chút, dõng dạc kêu lên vài câu thì có thể bắt người sao? Dù thế nào cũng phải tìm lão hoàng đế ký cái lệnh gì đó rồi hãy đi chứ. Quả nhiên Công Tôn Tiên Sinh nghe xong vội bước lên ngăn Bao đại nhân lại, nói:
Đại nhân, theo như học trò thấy chuyện này rất nghiêm trọng, sao đại nhân không đi tìm Vương Thừa Tướng bàn bạc một chút, sau đó hãy quyết định.
Bao đại nhân nghe xong trầm ngâm một lát, cảm thấy có lý liền mở miệng cao giọng nói:
Người đâu, chuẩn bị kiệu đến phủ thừa tướng.
Nói xong liền đi nhanh ra ngoài, nhưng mới đi tới cửa, Bao đại nhân liền quay người lại, căn dặn Công Tôn Tiên Sinh:
Tiên sinh hãy tiếp đón mẹ con Trần Hương Liên và vị huynh đệ họ Kim cho tốt.
Công Tôn Tiên Sinh cúi người chắp tay hành lễ, đương nhiên là đáp ứng rồi. Kim Kỳ nghe vậy trong lòng vô cùng cao hứng, vội tiến lên, cười tít mắt hỏi:
Công Tôn Tiên Sinh, xin hỏi một chút, khai phong phủ các ngài mấy giờ mới dọn cơm?
Kim Ân Công, Hương Liên có chuyện không hiểu. Ngồi trong thiện đường khai phong phủ nha, Trần Hương Liên vừa chăm sóc cho hai đứa bé ngồi cạnh mình ăn vừa hỏi Kim Kiền đối diện:
Chuyện gì vậy?
Kim Kiền nuốt một nửa quả dưa chuột xuống, miệng lúng búng nói, ngay cả mí mắt cũng dán vào mấy dĩa thức ăn và bát đũa trên bàn.
May thế, chuyện cơm nước của khai phong phủ cũng không trễ nải lắm, chỉ có một thời gian rất ngắn mà đã có thể chuẩn bị được 4 món rau, 1 món canh, đã thấy hương vị màu sắc cũng đủ cả, xem ra tạm thời không cần phải lo lắng về vấn đề cái bụng nữa rồi.
Chuyện Hương Liên không hiểu là Ân Công họ Kim tên Kiền, nhưng vì sao trên công đường tri phủ Xá Châu, Ân Công lại tự xưng là Vương Nhị Mặt Rỗ? Tần Hương Liên thấy Kim Kiền ăn uống vô cùng hào sảng, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, nhưng lại ngưng lại một chút mới dám hỏi.
Kim Kiền đầy một miệng rau, tay trái bưng bát cơm, tay phải dùng đũa gắp rau với tốc độ như chim bay vào bát mình, một lát sau mới nuốt mà trả lời được. Tri phủ Xá Châu kia là người như thế nào, chỉ dùng đầu ngón chân cũng có thể biết rõ, từ đầu đến chân đều là hình tượng điển hình của loại tham quan, mặt thì đầy thịt béo núc ních, mắt liên mày láo, thiển cận, để tự xưng là vương nhị mặt rỗ, cũng là dành cho một mình một cái đường lui, chẳng phải thế sao? Từ Hương Liên lại càng không hiểu, tiếp tục hỏi, Ân Công nói như thế nghĩa là thế nào? Kim Kiền húp canh thịt soàn soạt, đến hơn nửa bát mới đặt xuống nói, tri phủ kia rõ ràng là cùng một ruột với Trần Thế Mỹ, rõ ràng muốn ám hại tỷ, cho dù tỷ có thà chết không chịu nhận tội, hắn cũng có thể đánh ngất tỷ rồi ép tỷ điểm chỉ nhận tội. Hiện công trạng của tỷ đã được điểm chỉ nhận tội trên công đường Phủ Sái Châu, về phần có phải là dùng hình thức cung hay bất cung hay không, vốn chẳng ai có thể làm chứng, mà chữ ký trên bản công trạng của đệ là Vương Nhị Mặt Rỗ, đó là cái tên giả, đợi đến khi bao đại nhân tra vấn. Đệ có thể nói là vì không chịu nổi đại hình bất cung cho nên mới dùng tên giả ký nhận. Đến lúc đó giấy trắng mực đen, tên tri phủ đầu heo kia có không chịu thừa nhận cũng không được. Hô hô. Nói đến đây Kim Kiền càng cảm thấy mình thật biết nhìn xa trông rộng, bất giác thầm đắc ý, bưng bát cười lớn, cơm trong miệng bắn đầy ra bàn. Nhưng chưa cười được mấy tiếng, đột nhiên ngoài cửa một nha dịch xông vào cao giọng nói, mẹ con Từ Hương Liên, Kim Kiền, bao đại nhân sắp thăng đường xử án, mau theo ta lên công đường. Khụ khụ khụ, Kim Kiền bị sặc cơm ho một lúc lâu, sau đó mới ngẩng lên hỏi, vị quan gia này, ngài vừa nói gì vậy? Bao đại nhân thăng đường xử án, các ngươi mau theo ta. Từ Hương Liên nghe vậy, sắc mặt mang vẻ vui mừng, vội vàng dắt con đứng dậy, gấp rút bước ra cửa. Kim Kiền thấy thế đành phải phẫn uất rời bàn ăn, trong lòng rất không tình nguyện. Khai Phong phủ này quả thật là danh bất hư truyền, hiệu suất làm việc quá cao, nhanh như thế đã thăng đường thẩm án, chỉ là ít nhiều cũng phải để cho mình ăn no đã, như thế mới có sức lực chiến đấu chứ. Kim Kiền, còn không đi mau, nhà dịch trước mặt thấy Kim Kiền đi rất chậm chạp, không khỏi quay đầu nhắc nhở. Vâng, đến đây. Kim Kiền nặn ra một nụ cười khang rồi lê bước đi theo, ra khỏi thiện đường, xuyên qua Nghĩa Môn, Đông Nhĩ Môn, thấy mấy người Kim Kiền đã đến được công đường của Khai Phong Phủ. Lúc này, trên công đường tiếng trống nổi lên, âm thanh trượng gỗ đập xuống đất vang lên từng hồi. Tam ba nha dịch đứng hai bên, đồng thanh hô, uy vũ, khái đao bổ đầu, sát uy bổng cầm trong tay, uy phong lẫm liệt. Trên cửa công đường treo roi, thẻ bài, kẹp tay, cùng, bên cạnh còn treo hai tấm bảng, túc tỉnh, hội tị. Chính giữa công đường là một bức hoành phi rất to, trên đó viết bốn chữ, minh kính cao huyền, ba chữ ngồi ở giữa, uy nghiêm tràn ngập quanh mình, khó có thể nhìn thẳng được. Tay ngài cầm kinh đường mộc vỗ một cái cao giọng nói, truyền mẹ con Từ Hương Liên, Kim Kiền. Nha dịch dưới công đường lập tức hướng ra ngoài gọi, truyền mẹ con Từ Hương Liên, Kim Kiền. Vừa đúng lúc mấy người Kim Kiền bước tới bên ngoài cửa công đường, vừa nghe thấy lệnh truyền, Kim Kiền thầm nghĩ, tới rồi, đang gọi mình, khẩn trương lên nào. Thế nên mấy người bọn họ tiến vào công đường, hướng về phía bao đại nhân quỳ sụp xuống. Dân nữ Từ Hương Liên khấu kiến bao đại nhân. Thảo dân Kim Kiền khấu kiến bao đại nhân. Trong lúc Kim Kiền thầm kêu khổ, Khai Phong phủ này quả nhiên không cùng cấp bậc với Châu phủ bình thường. Nhìn cái loạt đá xanh vuông vức lại còn rất to, lát đầy nền đất mà xem, chất lượng thuộc hàng thượng hạng, quỳ lên còn đau hơn nhiều so với công đường của tên tri phủ kia. Bao đại nhân chậm rãi hỏi, Từ Hương Liên, người có biết người ngồi trên công đường kia không? Lúc này Kim Kiền mới phát hiện ra, trừ mình, người giúp Từ Hương Liên ra, chính giữa công đường còn có một người đang ngồi chễm chệ trên ghế khắc tựa hoa, có phủ gấm, trong lòng không khỏi thầm suy đoán. Trên công đường Khai Phong phủ này, ngoại trừ lão bao, nhân vật đại bốt này ra, chỉ có Công Tôn Tiên Sinh do yêu cầu công việc là được ngồi, ngay cả ngự tiền hộ vệ Triển Chiêu thuộc hàng tứ phẩm cũng còn phải đứng. Người này ngay tại công đường Khai Phong phủ mà còn có thể ngồi đường hoàng, nhất định thân phận không phải tầm thường. Bốt chỉ lãnh đạo quan chức, đôi khi còn chỉ những người đứng đầu về một mặt nào đó. Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội hí mắt nhìn trộm. Chỉ thấy người này mặc quan bào gấm màu đỏ, hoa văn bay lượn đối xứng được thêu trên áo, đầu đội thông thiên quan được kết bằng vô số những hạt châu, phía trước có nạm một viên ngọc, lưng
đeo cân đai bằng vàng, chân đi đôi hài màu tía. Trang phục của người này từ trên xuống dưới tính ít cũng bằng tiền sinh hoạt phí cả nửa đời của một hộ nghèo. Lại nhìn lên mặt người này kim kiền bỗng kinh hoàng, lông mày lưới mát, mi thanh mục tú, khuôn mặt tự trăng rằm, tai tự đỉnh vàng, cả gương mặt toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng, phục sức bảnh bao. Chỉ là giữa hai hàng lông mày tràn ngập vẻ khinh thường, kiêu ngạo và lỗ mãng. Nói tóm lại, chính là một tên thư sinh ẻo lả. Thiên Kiền không khỏi đưa mắt nhìn về phía Triển Chiêu đang đứng bên cạnh bàn sứ án của Bao đại nhân, trong lòng thầm gập gật gù. Tiểu miêu nhà ta nhìn vẫn thuận mắt nhất. Bỗng Kim Kiền nghe thấy Tần Hương Liên ở bên phẫn nộ nói:
Hương Liên biết người này, người này chính là phu quân của Hương Liên, Trần Thế Mỹ.
Nếu không phải đang ở trên công đường, Kim Kiền nhất định đã vỗ đùi cái đét. Quả nhiên là cái tên tham, quả nhiên là cái tên tham Lam Nhan Họa Thủy ấy. Lam Nhan Họa Thủy ý nghĩa gần giống như Hồng Nhan Họa Thủy, nhưng được dùng để chỉ đàn ông, những người có sắc đẹp hại nước hại dân. Trần Thế Mỹ nghe vậy lập tức cao giọng nói:
To gan, ai là phu quân của ngươi, rõ ràng là một con điêu phụ.
Trần Hương Liên nhất thời nghẹn họng.
Trần Thế Mỹ ngươi.
Hai đứa con của Tần Hương Liên nghe thế liền kích động, nhào tới bên chân Trần Thế Mỹ gào khóc hỏi:
Cha, cha, cha vì sao lại không nhận chúng con?
Trần Thế Mỹ thấy cảnh này lửa giận trong lòng càng bốc lên, đột nhiên đứng bật dậy, đưa tay khóc hai đứa bé đẩy sang một bên quát to:
To nghe,
sao bản cung lại có cái thứ nghiệt chủng như các ngươi? Hai đứa bé bị đẩy rất mạnh, nhất thời không đứng dậy được, chỉ có thể bò trên đất mà cúi đầu khóc lóc không ngừng. Tần Hương Liên ôm lấy hai con, sắc mặt bi phẫn đến cùng cực. Kim Kiền thiếu chút nữa nhảy dựng lên tặng cho tên kia một cái bạt tai, nhưng nghĩ lại, tên Trần Thế Mỹ này dù sao cũng là phò mã, mình không nên quá vọng động. Ông bà ta thường nói là người phải có lòng khoan dung, huống hồ nơi đây cao nhân nhiều như mây trên trời, một nhân vật nhỏ bé như mình vẫn nên an phận thì thực tế hơn. Quả nhiên Kim Kiền liền nghe thấy tiếng kinh đường mọc vang lên, Bao đại nhân lớn tiếng nói: Trần Thế Mỹ, nếu ngươi còn tiếp tục không để vương pháp vào mắt, làm loạn công đường, bản phủ sẽ không khách khí với ngươi nữa. Trần Thế Mỹ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, bước đến trước ghế, thản nhiên ngồi xuống nhướng mày nói: Bản cung là phò mã đương triều, một phủ doãn thay phong nhỏ bé như ngươi có khả năng tróc nã được bản cung sao? Bao đại nhân tức giận nói:
Cho dù là phò mã đương triều, nếu phạm pháp cũng xử như thứ dân.
Trần Thế Mỹ cười nhạt nói: Bao đại nhân, ngươi luôn miệng nói bản cung phạm tội, vậy chứng cứ đâu? Không thể tùy tiện tìm một con điêu phụ tới lằng nhằng là có thể kết tội bản cung được.
Được, Bao đại nhân nói, bản phủ sẽ đem bằng chứng cho ngươi.
Dứt lời, Bao đại nhân gật đầu ra hiệu, nha dịch lập tức đưa thanh đao có dấu của phủ phò mã đến trước gần ghế Trần Thế Mỹ. Trần Thế Mỹ liếc nhìn dấu trên thanh đao, hơi nheo mắt, nụ cười nhạt lại càng rõ, nói: Bao đại nhân, ngươi cũng chưa, ngươi cho bản cung xem một thanh đao gỉ làm gì vậy? Bao đại nhân nói: Đây là thanh đao vật chứng, chứng minh ngươi phái hàng kỳ sát thê diệt tử. Bao đại nhân cớ gì lại nói ra những lời này, bản cung không hiểu.
Trần Thế Mỹ, ngươi hãy nhìn cho kỹ, trên thanh đao có khắc dấu của phò mã phủ của ngươi.
Không biết người khác thế nào, còn Kim Kiền may vừa may quỳ ở bên Trần Thế Mỹ có thể nhìn thấy rất rõ. Bao đại nhân vừa nói xong, hai tay Trần Thế Mỹ liền khẽ nắm lại, nụ cười trên mặt cứng đơ, trán thoáng tỏ ra sát khí. Bao đại nhân, chưa nói bản cung không biết tên hàng kỳ này, mà cho dù có biết thì sao? Bao đại nhân có dám gọi hàng kỳ bước ra đây cùng bản cung đối chất không? Bao đại nhân ngừng lại một chút rồi nói:
Hàng kỳ vì không nỡ sát hại mẹ con Tần Hương Liên đã tự sát rồi.
Trần Thế Mỹ nghe vậy cười nhạt nói: Hàng kỳ đã chết, mà người chết thì không làm chứng được. Bao đại nhân sao có thể một mực cho rằng hàng kỳ là nhận lệnh của bản cung giết người? Những lời này của Trần Thế Mỹ quả đúng là đúng lý lẽ, khiến cho Bao đại nhân không khỏi bị kìm hãm. Có điều phủ Doãn, phủ Khai Phong, Bao Chẩn cũng chẳng phải là người bình thường. Ngừng lại một lát, Bao đại nhân nói tiếp:
Trần Thế Mỹ, mặc dù vật chứng không thể làm cho ngươi tâm phục, nhưng bản chủ còn có nhân chứng.
Trần Thế Mỹ nghe xong giật mình hỏi, Nhân Chấn đâu?
Chính là vị tiểu huynh đệ đang quỳ dưới công đường kia.
Lúc này Trần Thế Mỹ mới để ý, thì ra trên công đường còn có một nhân vật nữa, đó chính là Kim Kiền. Vội quay đầu nhìn kỹ, nhưng vừa nhìn thấy Kim Kiền quần áo rách rưới, mặt mũi bẩn thỉu, bất giác nhướng mày cười nhạt.
Kim Kiền, bản phủ hỏi ngươi, ngươi gặp mẹ con Tần Hương Liên ở đâu? Bao đại nhân hỏi.
Kim Kiền nghe vậy thì nghĩ bụng, ôi, nhanh như thế đã đến phiên mình xuất hiện rồi, vội vàng ứng thẳng lưng, nói lớn.
Bẩm bao đại nhân, Thảo Dân gặp mẹ con Tần Hương Liên ở miếu Quan Công ngoại ô thành Xá Châu.
Lúc đó trong miếu Quan Công chỉ có mẹ con Tần Hương Liên và ngươi, có đúng không?
Bẩm đại nhân, không phải.
Vậy còn có ai nữa?
Còn có một đại hán tên gọi là Hàn Kỳ nữa.
Vậy Hàn Kỳ làm gì ở trong miếu Quan Công?
Bẩm đại nhân, Hàn Kỳ tay cầm đao muốn giết mẹ con Tần Hương Liên ở trong miếu Quan Công. Thảo Dân liền ngăn cản, thiếu chút nữa cũng mất cả tính mạng.
Bao đại nhân vừa nghe vậy liền cầm kinh đường mọc lên vỗ chát một cái. Kim Kiền to gan, nếu Hàn Kỳ muốn giết mấy người các ngươi, vì sao hôm nay các ngươi còn không bị thương chút nào, nhất định là người nói bậy.
Kim Kiền bị dọa cho sợ giật nảy mình, ngẩn ngơ cả một lúc lâu, những suy nghĩ trong lòng mới dần xoay chuyển thầm nói.
Giật cả mình, lão Bao này giết già gà dở khỉ thôi mà, trước tỏ rõ uy nghiêm, sau loại bỏ sự kiêu căng của Trần Thế Mỹ, sau là để cho Trần Thế Mỹ biết mình cũng chỉ là một thảo dân nhỏ bé, bị dọa cho kinh sợ, tất phải nói thật, không dám hồ ngôn loạn ngữ. Thế Mỹ tâm phục khẩu phục, vậy mình phải phối hợp đến cùng.
Trong lòng thầm suy xét đánh giá rõ ràng, Kim Kiền lập tức phủ phục dưới đất, toàn thân còn phối hợp nhịp nhàng mà rung bắn lên hai cái, cao giọng nói:
Bẩm đại nhân, tiểu nhân không dám nói bậy. Hàn Kỳ tự nhận mình phụng mệnh của phò mã đương triều Trần Thế Mỹ, đến sát hại ba mẹ con Tần Hương Liên. Nhưng Hàn Kỳ lại là một nghĩa sĩ, hiểu lễ nghĩa liêm sĩ, tam cương ngũ thường. Khi biết Tần Hương Liên chính là thê tử nguyên phối của phò mã, liền thu sát tâm, lại sợ không cách nào đối mặt với phò mã, nên đã tự sát để lại thanh đao này, hy vọng có thể dùng nó làm chứng cứ cáo trạng phò mã. Đại nhân, câu nào của Thảo Dân cũng là sự thật, nhược bằng nói dối xin chịu xét đánh.
Những lời này vừa được nói xong, cả công đường đều kinh ngạc, mọi người không khỏi ngạc nhiên, nhất thời nhìn thiếu niên dưới công đường này bằng đôi mắt khác. Bao đại nhân cũng thầm gật đầu tán thưởng. Lời khai của Kim Tiền tuần tự bài bản, xuất khẩu thành chương, đem chân tướng sự việc nói ra một cách rõ ràng, từng câu từng chữ nói ra đã chứng minh Trần Thế Mỹ thực sự là chủ mưu, lại chỉ rõ thân phận của Trần Hương Liên. Tần Hương Liên đồng thời tán dương Hàn Kỳ, ngầm phê phán phò mã, cuối cùng còn thề độc, khiến người khác không thể không tin. Họ nào có biết những lời khẩu cung hoàng mỹ này đều do Kim Kiền đạo văn, đạo lại từ những bộ phim truyền hình dài tập lúc 8 giờ, hao tông tổn trí chấp vá lại mà thành, tất nhiên là khí thế trùng trùng, vô cùng tinh diệu xuất sắc. Trong lòng mọi người đều sáng tỏ, Trần Thế Mỹ cũng chẳng phải là kẻ bất tài ngu ngốc, nghe thế đã hiểu rõ, nhất thời sinh lòng căm hận đối với tên tiểu khất cái này. Bao đại nhân vỗ kinh đường mọc cao giọng,
Trần Thế Mỹ, ngươi còn gì để nói?
Trần Thế Mỹ ngồi trên ghế trải gấm không cử động, tay vuốt ve ngọc bội đeo bên hông, chậm rãi nói,
bao đại nhân, những lời làm chứng của kẻ này không thể tin được.
Đừng nói Kim Kiền, ngay cả đến bao đại nhân nghe xong cũng thấy kinh ngạc. Trần Thế Mỹ lại nói,
bao đại nhân, kẻ này y phục rách nát, nhìn cũng biết chẳng phải là kẻ phú quý gì. Nếu vì bác giáo cầm hơi mà bị điêu phụ này mua chuộc, làm chứng giả trên công đường cũng không phải là không có khả năng.
Kim Kiền nghe xong, thiếu chút nữa nghẹt thở mà chết. Bà nội nó, cái tên Trần Thế Mỹ đầu heo này đúng thật là cụ kỵ của cái lũ trong mặt mà bắt hình dong. Cho dù là Kim Kiền ta quần áo không đẹp, không thời thượng, cũng không cần phải độc địa như thế chứ. Vấn đề này liên quan đến sự tôn nghiêm của một người từ tương lai tới, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội khom lưng dập đầu lớn tiếng nói,
bẩm đại nhân, Thảo Dân tuyệt đối không dám gian dối, đại nhân anh minh sáng suốt, tựa thanh thiên minh nguyệt, mong đại nhân hãy minh xét cho Thảo Dân.
Đạp cái gì thì đạp, cũng nhất quyết không đạp mông ngựa.
trước tiên là cứ nịnh bợ lão bao đã rồi tính sau. Câu này là lấy ý từ lóng vuốt mông ngựa, trong tiếng Trung có nghĩa là nịnh bợ. Cả câu này ý chỉ Kim Kiền dù thế nào cũng phải nịnh nọt Bao đại nhân trước đã, dù ở đâu cũng thế. Bao đại nhân nhíu chặt hai hàng lông mày, vừa định mở miệng nói lại bị Trần Thế Mỹ kiếp lời. Cho dù cái này không già làm chứng giả, nhưng hắn có từng tận mắt thấy bản cung sai người giết người không? Mà Hàn Kỳ đã chết, Bao đại nhân còn cái nào có thể làm chứng không? Ngài chỉ dựa vào lời của một thanh đao, dựa vào một thanh đao chẳng biết tìm được từ xó xỉnh này, từ xó xỉnh nào, và lời nói phiến diện của một tên ăn mày liền định tội cho bản cung, thật quá là nực cười rồi. Cả công đường trên dưới đều tĩnh lặng, mọi người không khỏi bừng bừng phẫn nộ. Chỉ thấy Trần Thế Mỹ từ từ đứng dậy, từng bước bước đỉnh đạt ra tới cửa công đường, rồi quay đầu lại nói: Bao đại nhân, bản cung đây là phò mã đương triều, công vụ bận rộn, không có thời gian để cùng một phủ doãn phủ khai phong nhỏ bé như ngươi chơi trò thăng đường thẩm án đâu. Nói xong hắn hừ một tiếng, phất tay áo định bỏ đi. Nhưng công đường phủ khai phong nào phải nơi nói đến là đến, nói đi là đi. Nha dịch canh cửa hô lên một tiếng, nhất tề giơ đao lên trước mặt Trần Thế Mỹ. Trần Thế Mỹ vừa nhìn hơi ngẩng lên, cao giọng quát: Bản cung là phò mã đương triều, kẻ nào dám ngăn cản? Nhưng những nha dịch canh giữ cửa này lại chẳng mấy may động đậy. Kim Kiền ở bên cạnh thầm tán dương, quả nhiên là quan sai của phủ khai phong, tất cả đều tự chung ở một từ oai. Liền sau đó bỗng nghe thấy Bao đại nhân trầm giọng nói: Để phò mã đi. Lúc này nha dịch mới cho hắn đi. Trần Thế Mỹ cười nhạt, nhanh ngang bước đi. Hai đứa bé nhất thời khóc lóc mãi không thôi, tiếng khóc con trẻ khiến cho mọi người trong không khỏi cảm thấy chua xót. Bao đại nhân đi vòng qua bàn xử án, bước xuống đến giữa công đường, đưa tay đỡ mẹ con Tần Hương Liên dậy, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Tần Hương Liên thấy thế khóc lóc nói: Đại nhân, Hương Liên biết Trần Thế Mỹ này là hoàng thân quốc thích, ngay cả đại nhân cũng... Tần Hương Liên, Bao đại nhân bỗng cao giọng nói: Bản phủ đã thụ lý vụ án của ngươi, sẽ tận lực mà làm, bản phủ sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Tần Hương Liên nghe vậy nhất thời hai mắt đẫm lệ, nắm tay các con quỳ xuống nói: Tạ Bao đại nhân. Kim Kiền hơi nghiêng người chậm chậm đứng dậy, trong lòng bất giác cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng sầu muộn. Trần Thế Mỹ quả nhiên là kẻ nổi danh trong lịch sử, thật đúng là có bản lĩnh để lại tiếng xấu muôn đời. Bà nói chứ, hắn giỏi giang cái khỉ gì, không phải cũng chỉ là phò mã sao? Đưa đến cái thời hiện đại, đảm bảo chính là cái bọn mặt trắng ẻo lả ăn bám vợ, cùng lắm thì là trai bao cao cấp. Ta nhổ vào mặt ngươi cái loại không tự mình gánh vác nổi cuộc sống của mình.